Nina Silizanovic đã trải qua từ công việc của một nhân viên ngân hàng đầu tư cho đến việc làm của một người làm bánh. Đó là câu chuyện mà bà thường kể nhiều lần trong ngày với các khách hàng tò mò tại khu vực Vaucluse ở Sydney, nơi bà thường được hỏi để chia sẻ câu chuyện đằng sau loại bánh biscotti Amaretti nổi tiếng của bà. Đã 4 năm qua, bà Nina có hiệu bánh và cung cấp cho hàng chục cửa hàng khác với bánh kẹo do bà sản xuất.
I hadn't planned this. I thought that I would keep staying in an office environment. I didn't think that I'd do anything.
Tôi đã không có kế hoạch về chuyện này. Tôi nghĩ sẽ ở lại với công việc văn phòng. Tôi không nghĩ mình có thể làm bất cứ chuyện gì như thế này. Vì vậy, tôi không tiết kiệm đồng nào hay làm những việc gì mà các doanh nhân thường làm.
Thay vào đó, bà bán bánh và mua hộp thiết, rồi doanh vụ phát triển đôi chút vào thời đó. Từ bỏ công việc trong công ty để làm bánh, có nghĩa là bà thường làm việc đến 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày và 6 ngày trong tuần. Đó là lý do vì sao bà Nina tự gọi mình và cửa hiệu của bà là The Nutty Baker, tạm dịch là kẻ làm bánh điên rồ.
That you got to be a bit crazy to throw in that kind of comfort and the salary and the regularity of it for the unknown.
Quý vị sẽ có đôi chút ngớ ngẩn khi bỏ đi những tiện nghi đó cùng mức lương và sự đều đặn thường xuyên trong công việc. Tôi lại có sự mê hoặc với những việc điên rồ như vậy, vì vậy nó thích hợp khi đó là công việc của một thợ làm bánh điên rồ hay là một kẻ quá sức thích thú trong việc làm bánh.
Cho mãi đến gần đây, bà chỉ làm 2 ngày một tuần và rồi chỉ một ngày trong tuần với vai trò tài chính về tiền mặt khi chọn một bước tiến thay vì là một bước nhảy vọt vào nơi vô định.
The business background that I have is very helpful.
Căn bản về công việc mà tôi đã có thật hết sức hữu ích. Vì vậy, mọi chuyện ngân hàng, từ việc cho vay tiền cho đến các doanh nghiệp lớn lao, nay trở thành một công việc ngược lại với công việc nguyên thủy.
Cửa hàng The Nutty Baker chuyển từ một quầy hàng ở tầng trên của một quán rượu thuộc Badminton để mở một cửa hàng riêng của bà 3 năm trước đây và nay thuê một cửa hiệu bán bánh nhỏ với tiền thuê là $500 mỗi tuần. Lời khuyên của bà là đối với ngành cà phê và các loại bánh, hãy tránh thiết lập tại trung tâm thành phố quá đắt đỏ. Mức độ bán lẻ trong ngành đã gia tăng từ 10 lên 40% và việc này không chỉ cho bà Nina.
I have an opportunity to create space where people want to work for me, which I'm still kind of.
Tôi có một cơ hội để tạo ra một không gian rộng lớn mà mọi người muốn làm việc cho tôi. Tôi vẫn còn kinh ngạc khi nhiều người muốn đến đây làm việc với tôi như là một nơi chốn thực sự xứng đáng như vậy.
Được biết kỹ nghệ làm bánh của Úc trị giá $4 tỷ mỗi năm và thị trường ngày càng đông hơn. Năm rồi có nhiều doanh nghiệp về dịch vụ ăn uống và khách sạn được thiết lập nhiều hơn các ngành khác. Cửa hàng The Nutty Baker đã phát triển từ việc gõ cửa nhà các khu lân cận cho đến việc gửi thư và rất nhiều công việc nặng nhọc khác. Còn ông Bibo, ngụ tại Double Bay ở Sydney, cũng cho thấy một sự khởi đầu chậm chạp. Chuyên viên kế toán Hughes McMonahan vẫn làm việc tại văn phòng, thế nhưng không giống như bà Nina, ông không có kế hoạch từ bỏ công việc thường xuyên. Ông này cố vấn cho các công ty lớn hàng ngày, thế nhưng đối với doanh nghiệp của ông, chìa khóa then chốt là chọn đúng người. Ở ông Bibo, người công tác trong doanh nghiệp chia sẻ gánh nặng về tài chính và mọi người chú tâm vào việc thực hiện những điều tốt đẹp nhất. Với lý do đó, ông tránh khỏi nhà bếp, nơi bếp trưởng và là người công tác làm ăn của ông là ông Jose Da Silva, luôn chú tâm về vấn đề thực phẩm.
Sẽ rất khó khăn để bản thân tôi có thể điều hành một nhà hàng như thế này, bởi vì nó quá tốn kém, phải đầu tư quá nhiều với mức độ rủi ro cao.
Ông Bibo đã phải mất 3 năm trời và $500,000 để thiết lập nhà hàng, với tiền thuê là $10,000 mỗi tuần. Mọi chi phí đều được chia sẻ giữa 5 người cộng tác và chỉ vài tháng cửa hàng bắt đầu khởi sắc. Trong năm đầu tiên, mục tiêu của cửa hàng là thanh toán số tiền $1.4 million và ông cho biết họ đang trên đà đáp ứng với mục tiêu đó nếu không phải là vượt quá mục tiêu đặt ra.
Mức thu nhập hàng tuần của chúng tôi từ $25,000 to $30,000 để trang trải đầy đủ cho mọi người giúp việc mà quý vị biết đấy, chỉ hòa vốn mà thôi.
Ông chỉ biết phí tổn lớn nhất là dự trữ thực phẩm và rượu, còn thách thức lớn nhất là thủ tục hành chính, phiền toái, quan liêu.
Everything from those negotiations with potential partners through to Mọi chuyện từ các vụ thương thuyết đó đối với các cộng sự có khả năng, qua việc tìm kiếm hình thức bảo hiểm nào mà quý vị cần đến và hình thức nào để theo đuổi, để có những tiến trình đúng đắn khi thiết lập doanh nghiệp.
Quầy bán rượu và nhà hàng hiện ở giai đoạn sơ khai, thế nhưng chủ nhân cho rằng họ đang tiến lên trong dài hạn. Họ rất cẩn trọng. Tuy nhiên, người cố vấn của ông là Matthew McCarran, một cộng sự viên trong công ty cố vấn KPMG, cho biết đôi khi cần chấp nhận rủi ro trước mắt, ngay cả nếu chuyện này không mang lại kết quả.
Culturally, I think we have an issue in Australia where there is this fear of failure.
Về mặt văn hóa, tôi nghĩ là có một vấn đề ở Úc khi có một nỗi lo sợ về việc thất bại, vốn thực sự đi ngược lại ý định của chúng tôi khi chúng tôi tìm cách thực hiện một doanh nghiệp trong bối cảnh nền văn hóa của chúng ta.
Bà Silizanovic đồng ý với ý tưởng nói trên. Bà không tiếc nuối về việc làm cực nhọc khi mang lại một lợi tức khiêm nhượng.
Tôi không biết rằng tôi có thể điều hành một cửa hiệu. Tôi không biết là tôi có thể làm bất cứ chuyện này. Vì vậy, nếu tôi đặt kế hoạch 5 năm về trước, thì sẽ không có gì trong kế hoạch đó. Tôi vẫn làm việc tại ngân hàng. Mọi chuyện tôi có thể nói là nếu họ cũng có những tình cảm như vậy, họ nghĩ có thể làm được điều gì, thì hãy mạnh dạn thực hiện đó.
Then go for it.